Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Giáo huấn số 43. Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa, phần tiếp theo. Chúa Giêsu mời những kẻ tội lỗi vào bàn tiệc nước Thiên Chúa. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Người mời gọi họ hối cải, vì không hối cải thì không thể vào nước người. Nhưng người cũng dùng lời nói và hành động cho họ thấy lòng thương xót vô biên của Cha người đối với họ. Và trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Bằng chứng cao cả nhất của tình yêu này là việc người dâng hiến mạng sống mình cho muôn người được tha tội. Chúa Giêsu kêu gọi người ta vào nước trời bằng cách dùng các dụ ngôn là nét đặc trưng trong cách giảng dạy của người. Qua các dụ ngôn, người mời vào dự tiệc nước trời, nhưng người cũng đòi phải có một lựa chọn triệt để. Để đạt được nước trời, cần phải cho đi mọi sự. Lời nói suông không đủ, cần phải có việc làm. Các dụ ngôn như những tấm gương đối với con người, họ đón nhận lời Chúa chỉ như mảnh đất khô khan hay mảnh đất màu mỡ. Họ làm gì với những nén bạc đã nhận? Chúa Giêsu và sự hiện diện của nước trời trong trần gian một cách kín đáo nằm ở trung tâm của các dụ ngôn. Cần phải tiến vào nước trời, nghĩa là phải trở nên môn đệ Đức Kitô mới hiểu biết các mầu nhiệm nước trời. Còn đối với những kẻ ở ngoài, mọi sự đều bí ẩn. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 543 và 546. 22 thứ 2. 23 thứ 3, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24 thứ 4. 25 thứ 5. 26 thứ 6, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. 27 thứ 7, Thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục, lễ nhớ. 28 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật. Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A.
Chúa trời, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con đương Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào rơi răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Chúa phán như vậy: như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thể ấy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được.
Chúa gần mọi kẻ yêu cầu người,
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bớt bình và giàu ân sủng, Chúa hào tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cụ của Chúa.
Chúa gần mọi kẻ kêu cầu người,
Chúa công minh trong mọi đường lối, và thanh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, mọi kẻ kêu cầu người kết thành tâm.
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chúc tụng Đức Chúa. Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho cho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn cho ta. Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người sau hết tới người trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Tác giả khẳng định, trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Thiên Chúa và tư tưởng của Ngài cũng cao hơn tư tưởng của con người chừng ấy. Đây có thể được coi là đại tiền đề cho tất cả những cố gắng hiểu biết của con người về Thiên Chúa. Làm sao con người có thể hiểu thấu được Thiên Chúa, và làm sao con người có thể ứng xử được như Thiên Chúa? Tuy nhiên, đó cũng chính là điều rất an ủi chúng ta. Trước Thiên Chúa, chúng ta chỉ là vật phàm hèn, không đáng gì, và vì thế, Ngài cũng chẳng nỡ chấp nhất chúng ta làm chi. Vì trước mặt Ngài, chúng ta chỉ như cây cỏ, sớm nở, tối tàn. Chỉ vì thương chúng ta, nên Ngài bao bọc, che chở, nâng đỡ, ban ơn, chăm sóc. Bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu nói về mầu nhiệm nước trời. Vì là một câu chuyện dụ ngôn nên nó có những chi tiết mang tính biểu tượng. Nếu thính giả không tinh ý, sẽ có cảm tưởng rằng ông chủ nhà trong câu chuyện đối xử thiên vị hoặc ứng xử không khéo. Dù sao đi nữa, giống như bao câu chuyện dụ ngôn khác, chúng ta hãy chú ý đến điểm chính yếu mà người kể là Đức Giêsu muốn đề cập tới. Nước trời giống như. Đức Giêsu muốn nói về mầu nhiệm nước trời, về Thiên Chúa. Cách tính toán và hành xử của ông chủ trong bài tin mừng hôm nay vượt xa cách suy nghĩ của những người vào làm công. Con người tính toán theo kiểu thế gian, theo cảm tính tự nhiên, nhưng Thiên Chúa hành động theo chuẩn mực của tình thương, của lòng quảng đại trong tương quan với chương trình cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, đưa mọi người vào trong nước của Ngài. Hình ảnh một đồng quan tiền được trao cho tất cả những người làm công chính là biểu tượng nói lên sự sung mãn, no thỏa cho tất cả mọi người trong vương quốc của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người vẫn cho rằng cần phải sống công bằng với nhau, có công bằng là có được tất cả, xã hội sẽ ổn định, thế giới sẽ bình an. Thực ra điều đó rất đúng, rất cần thiết, nhưng dường như chưa đủ. Vì nếu cứ công bằng, thì hễ tôi đóng góp cho xã hội bao nhiêu, xã hội có trách nhiệm chu cấp cho tôi bấy nhiêu. Trường hợp tôi không đóng góp được gì, thì ngược lại, tôi cũng chẳng có quyền đòi hỏi gì. Tuy nhiên trong thực tế, nhất là tại các nước phát triển, có nhiều người chẳng đóng góp được gì, nhưng xã hội lại lo cho người đó rất nhiều, thậm chí hơn cả những người khác. Ngay từ trong gia đình, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt này. Trong gia đình có một đứa con bị khuyết tật chẳng hạn, yếu kém hơn những người con khác. Tuy nhiên, cha mẹ không vì thế mà bỏ rơi, coi thường, nhưng trái lại còn dành tình thương cho em nhiều hơn, chăm lo cho em nhiều hơn, và dường như trong gia đình chẳng ai so bì hơn kém với em bé khuyết tật đó. Không ai lên tiếng so bì rằng em đó không đóng góp gì cho gia đình, bởi vì trong sâu thẳm cõi lòng cha mẹ và người thân của em bé khuyết tật này là tình thương, tình yêu dành cho em. Những người thợ làm vườn nho đã kêu trách ông chủ đối xử không khéo, không đẹp, tức là họ đang đứng trên phương diện công bằng, rằng ông chủ chưa công bằng đối với họ. Thực ra ông chủ đã công bằng với họ rồi, vì đã trả lương cho họ theo thỏa thuận từ ban đầu. Đó chính là công bằng giao hoán, có vay, có trả, có làm, có lãnh công. Trái lại, về phía ông chủ, ông nhìn nhận vấn đề từ một góc cạnh khác. Nếu những người vào làm giờ thứ 10 hoặc 11 chỉ lãnh nhận 1/10 quan tiền, thì chúng ta thử tưởng tượng tối hôm đó họ và gia đình họ sẽ thế nào, sẽ sống bằng cái gì? 1/10 cái bánh cho mỗi người chăng? Bản thân họ không có lỗi, vì họ cũng đứng chờ cả ngày ngoài đường để kiếm việc làm, nhưng chẳng được. Thiên Chúa là đấng công bằng, nhưng cũng giàu lòng thương xót. Ngoài việc đối xử rất công bằng với chúng ta, Ngài cũng lại rất xót thương những người biết hối hận trở về với Ngài. Câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy hai thái độ khác nhau. Thái độ của những người tính toán bất cứ làm việc gì cũng chỉ nhắm đến lợi nhuận công xá. Vì thế họ nghĩ, làm nhiều giờ thì tiền công càng phải nhiều hơn. Phải chăng thái độ đó cũng là của nhiều người trong chúng ta? Chúng ta tự hào vì mình giữ đạo lâu năm, theo Chúa lâu năm, dự lễ, đọc kinh nhiều lần, bố thí cho người nghèo bao nhiêu lần, vân vân, rồi tự nhủ, chắc chúng ta phải được hưởng nhiều hơn trong thiên đàng. Thái độ của ông chủ thì khác, vì nghĩ đến gia đình, người thân của những người vào làm giờ thứ 11, mà ông chủ ra lệnh trả công cho họ đủ dùng. Lòng thương xót không níu kéo ông chủ dừng lại ở phạm vi công bằng giao hoán. Những người làm giờ thứ 11 không có quyền đòi thêm, nhưng họ được đãi ngộ nhờ lòng thương của ông chủ. Tuy nhiên, thái độ đó thường lại bị những người có thái độ ở trên kêu ca, lẩm bẩm, phàn nàn, trách móc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không đối xử với chúng ta chỉ theo phương diện công bằng thế gian. Vì nếu như thế, thì Thiên Chúa sẽ giống như một ông chủ cửa hàng, cửa tiệm bán đồ, một người chuyên trao đổi hàng hóa, lấy tiền, theo đúng tỷ lệ và giá trị của từng món đồ. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa của tình thương, nên luôn đối xử với con người dựa trên luật của tình yêu. Hoặc giả như Thiên Chúa cứ lẽ công bằng mà đối xử với chúng ta, thì liệu chúng ta có đáng để lãnh nhận ơn này hay ơn khác hay không? Chúng ta đã làm được gì cho Chúa để Ngài phải trả lại cho chúng ta? Vì thế, kính thưa cộng đoàn, trong giáo hội của Chúa Kitô, luật ưu tiên phải là luật của tình thương, luật bác ái. Chúng ta đừng chỉ đối xử với nhau theo lẽ công bằng tự nhiên. Trong vương quốc của Thiên Chúa, mọi người đều được hưởng dư đầy, không ai thiếu thốn, cũng chẳng ai phải tìm kiếm thêm điều gì. Mong sao mọi người đều được đón nhận và nhận ra tình thương của Thiên Chúa đang phủ đầy trên tất cả những ai được cứu độ.
Kính mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng sao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha
và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Ông sai họ đến vườn của ông, xin cho các mục tử trong hội thánh luôn thiết tha đến phần rỗi của nhân loại, để hăng say ra đi rao truyền sứ điệp tình thương của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy đi làm vườn nho cho ta. Xin cho anh chị em tông đồ giáo dân luôn nhiệt thành chu toàn công việc của mình với lòng yêu mến Chúa, để thánh hóa bản thân và mang lại lợi ích thiêng liêng cho tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hiệp cùng với Đức Thánh Cha, xin cho mọi Kitô hữu được lời Chúa thôi thúc, biết hiến mình phục vụ những người nghèo khổ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa, để dám sống cho Chúa và quên mình phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống như Chúa, luôn cư xử quảng đại và khoan dung với hết thảy mọi người. Nhờ đó chúng con sẽ nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Oh,
anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ công đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa công nhân ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát một tình yêu. Dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ai, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Khắp chốn gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ La Vang, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Vang, muôn tấm lòng cất cao lời ca, khen danh mẹ, mẹ vô nhiệm rồi, mẹ theo ý Chúa, mẹ suy gẫm. Truyền báo tin mừng, đem khát vọng tình thương đi theo niềm vui, đại ngợi danh Chúa, tôn vinh mẹ La Vang, mẹ dòng suối hồng ân, ban phúc cho nhân trần. Maria, ôi mẹ La Vang, mẹ Việt Nam.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô và làm phép cưới cho 20 đôi hôn phối thuộc giáo phận Roma, sau đó là kinh truyền tin với các tín hữu. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành lễ cưới kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 1 năm rưỡi. Biến cố này diễn ra 3 tuần trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ tiến hành tại Roma từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 tới đây về việc mục vụ gia đình. 20 đôi hôn phối được Tòa Giám quản Roma chọn từ các giáo hạt trong giáo phận. Họ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 25 đến 56 tuổi. Và ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Một số là những tín hữu rất chăm chỉ nhiệt thành trong giáo xứ. Một số khác ít sốt sắng hơn. Cả môi trường xã hội của họ cũng khác nhau. Chẳng hạn, anh chị Julia và Flavio như được báo quan sát viên Roma nói tới trong số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua, cho biết đã quyết định làm lễ cưới mặc dù tình trạng nghề nghiệp bấp bênh. Một số khác đã từng sống chung trước khi kết hôn, và có vài cặp khác đã có con cái và tháp tùng cha mẹ. Trong số này có Gabriella, được con gái tháp tùng, và người chồng mà bà làm lễ cưới bây giờ đã được tòa án hôn phối xác nhận hôn phối trước của ông là bất thành. Việc chọn các cặp ở trong tình trạng khác nhau như thế, phần nào cũng phản ánh những vấn đề sẽ được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Lễ hôn phối được tiến hành theo nghi thức thông thường, trước sự hiện diện của khoảng 8.000 người. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone thuộc dòng Camillo, Phó Giám quản của Giáo phận Roma, cùng với 40 linh mục bạn của các đôi hôn phối. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật dân Chúa trong sa mạc, vì nổi loạn nên đã bị rắn cắn. Và Chúa ban thuốc chữa là con rắn đồng. Ai nhìn lên con rắn ấy sẽ được chữa lành. Ngài mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các đôi vợ chồng, hãy tín thác nơi lòng từ bi Chúa giữa những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Bài đọc thứ nhất nói với chúng ta về hành trình của dân trong sa mạc. Chúng ta hãy nghĩ đến đoàn dân ấy tiến bước dưới sự hướng dẫn của Môi-se, nhất là họ là những gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà nội ngoại, những người nam nữ ở mọi lứa tuổi, bao nhiêu trẻ em, với những người già đầy cơ cực. Dân tộc này làm cho chúng ta nghĩ đến giáo hội đang lữ hành trong sa mạc thế giới ngày nay. Dân Thiên Chúa, gồm phần lớn là các gia đình. Điều này làm cho chúng ta nghĩ đến các gia đình chúng ta, lữ hành trên các nẻo đường cuộc sống, trong lịch sử mỗi ngày. Sau những lời này, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng nguyện kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, với các ý nguyện mà Ngài vừa nói.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmitis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự hiện diện của mẹ Maria dưới chân thánh giá. Và ngày 15 tháng 9 này là lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác hiện tại và tương lai của giáo hội cho Đức Mẹ, để tất cả chúng ta luôn biết khám phá và đón nhận sứ điệp yêu thương và cứu độ của thập giá Chúa Kitô. Tôi đặc biệt phó thác cho Đức Mẹ các đôi tân hôn mà tôi đã vui mừng kết hiệp họ trong bí tích hôn phối sáng Chủ nhật hôm nay tại đền thờ Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ hôn phối đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, cử hành tại Roma và buổi đọc kinh truyền tin của ngài với các tín hữu và du khách hành hương hôm Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản văn Việt ngữ do Đinh Mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.